Ngã dục phong thiên, chương 1773. Có người khiêu khích, góc truyện audio.com. Đối với cử động của Mạnh Hạo, đám người thượng quan Hoành sau khi biết được không đi ngăn trở, cho dù là lão nhân trưởng giáo kia cũng là trầm mặc một lát liền không để ý tới nữa. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Mạnh Hạo không ảnh hưởng, lại đối với kế hoạch của bọn họ có trợ giúp thúc đẩy, như vậy hắn làm cái gì, bọn họ đều không thèm để ý, chỉ cần không phải cầm cả thương mang phái đi đánh bạc liền không sao. Mà Mạnh Hạo cũng nắm giữ phân tắc, hắn vận dụng chính là thế lực thuộc về hắn, mở rộng cũng không phải là khu vực thuộc về thương mang phái, mà là những thế giới còn chưa bị thương mang phái nắm giữ. Cả thế lực chí tôn thứ 9 đang khởi động, đồng thời, Mạnh Hạo cũng lựa chọn ở đệ cửu chí tôn thành bế quan. Đối với thế giới bên ngoài, chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút liền không để ý tới nữa. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Mạnh Hạo chỉ ly khai đệ cửu chí tôn thành một lần, những thời gian khác đều ở bế quan, mà thế lực cả chí tôn thứ 9 dĩ nhiên toàn diện khuếch tán. Trình chiến cũng tốt, mở rộng cũng được, không có lúc nào là không đang phát sinh. Thậm chí ở cả trong thương mang, uy danh của chí tôn thứ 9 cũng đều mơ hồ xuất hiện cục diện muốn truyền ra. Vô số đệ tử được chiêu thu vào khiến cho tu sĩ trên đại lục thứ 9 càng ngày càng nhiều. Những chí tôn dưới trướng Mạnh Hạo kia ở trong 10 năm này giống như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng tấn công mà đi. Mà 100.000 tu sĩ dưới trướng hắn trực tiếp khống chế kia cũng thỉnh thoảng xuất động. Mỗi một lần xuất động đều sẽ chấn áp một phương. Mặc dù là không có chí tôn chấn giữ, nhưng tồn tại của 100.000 tu sĩ này, bản thân chính là từ trong vô số người chọn lựa ra, mỗi một người đều có chỗ kỳ phong, có thể hợp thành trận pháp. Ba vị nữ chủ tịch cùng với mấy vị nữ đạo tôn kia 10 năm này hoặc ít hoặc nhiều có chút an tâm, vốn là các nàng cho rằng bị chí tôn thứ 9 lựa chọn trở thành thân vệ, chờ đợi các nàng chính là vận mạng lô đỉnh. Nhưng trên thực tế, 10 năm này, số lần các nàng thấy Mạnh Hạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm này cũng phát sinh mấy chuyện, khi Mạnh Hạo bế quan, một trận bão cát xảy ra đột ngột xuất hiện ở chỗ hắn bế quan, từ trong bão cát kia đi ra một cái thân ảnh mơ hồ. Khi đi ra, hắn lên tiếng, thanh âm khàn khàn nói ra một câu. Ngươi không phải chí tôn thứ 9, lời này mang thương tang vang lên, cũng có một cỗ lực lượng cửu nguyên đỉnh phong theo bạo phát. Mạnh Hạo mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt lực lượng cửu nguyên đỉnh phong bạo phát kia, đạo mục trong hắn mi tâm nháy mắt mở ra, bát cấm căn nguyên ngưng tụ, ba mắt đồng thời nhìn lại. Tiếng nổ ngập trời, thanh âm truyền khắp cả nửa tinh tú. Thanh âm khàn khàn kia truyền ra tiếng cười. Nhưng mà ta thích tính cách và cừu hận của ngươi, càng thích chấp nhất của ngươi. Lời nói vang vọng, gió lốc biến mất, thân ảnh bên trong mơ hồ cũng ly khai tinh không. Khi xuất hiện, ở trên một phiến sa mạc trên thương mang tinh, vừa mới xuất hiện, sắc mặt hắn hơi tái nhợt một chút, trong mắt có ánh sao nhoáng lên một cái. Cửu nguyên trung kỳ, không ngờ có thể ngay mặt dung chuyển ta. Đạo mục hắn có thể phát huy đến trình độ hoàn mỹ. Khi lão già lẩm bẩm, phía trước hắn có thanh âm truyền đến. Đa tạ, thanh âm này chính là của lão nhân trưởng giáo thương mang phái. 10 năm này, một lần Mạnh, góc truyện audio.com, Hạo rời khỏi thương mang tinh kia đi chính là một chỗ chiến trường ngoài thương mang tinh. Nơi đó có một tộc quần dữ tợn đang cùng thế lực chí tôn thứ 9 khai chiến. Người mạnh nhất của đối phương là một hung thú bát nguyên đỉnh phong, thân thể như rồng đen, khiến cho này tu sĩ đại quân một chi chí tôn thứ 9 bị ngăn trở ở chỗ này. Một vị trí tôn bát nguyên dưới trướng Mạnh Hạo ở chỗ này bị thương nặng, không thể không truyền tin thương mang tinh. Mạnh Hạo một bước đi tới chỗ này, tay phải nâng lên, một chỉ tay rơi xuống. Chỉ là một chỉ tay, tinh không tan vỡ, thương mang nổ vang, tất cả sinh mạng nơi này đều ầm ầm run rẩy. Tu sĩ dưới trướng Mạnh Hạo cũng được, những tộc quần đối địch cũng tốt, đều vào giờ khắc này đồng loạt quỳ lại xuống, không thể không quỳ, dường như có vạn quân lực đè xuống, nếu không quỳ, sẽ hình thần câu diệt. Con rồng đen kia phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn thân máu thịt bầy nhầy, run rẩy lộ ra sợ hãi, dần dần phủ phục xuống, lựa chọn thần phục. Mạnh Hạo xoay người rời đi, phía sau hắn, tất cả tu sĩ dưới trướng lúc này khi nhìn về phía bóng lưng Mạnh Hạo, trong mắt đều lộ cuồng nhiệt trước nay chưa có, nhất là tu sĩ chí tôn bát nguyên kia. Hắn lại hít ngược một hơi, hắn từng thấy cửu nguyên xuất thủ, nhưng sự kinh khủng của Mạnh Hạo nơi này khiến hắn chợt phát hiện vị trí tôn thứ 9 này tuyệt không phải cửu nguyên tầm thường. Khi ngày cuối cùng của năm thứ 10 sắp qua đi, trong đệ cửu chí tôn thành, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa bế quan, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn có tia sáng sâu sắc giống như tinh không. Nếu có người cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau, sẽ có một loại cảm giác bị lạc, dường như sẽ đắm chìm trong tinh không vô tận kia, vĩnh viễn trầm luân. Chỗ phía ngoài hắn sở tại bế quan, cách cửa tháp lâu nổi lơ lửng một ngọc giản màu trắng đang chớp động ánh sáng nhu hòa. Cũng chính là ngọc giản này khiến Mạnh Hạo từ trong bế quan tỉnh lại. Đến ngày rồi sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm, tay phải nâng lên hư không một chảo, lập ngọc giản bên ngoài tháp lâu biến mất, khi xuất hiện đã ở trong tay Mạnh Hạo. Gần như khi tay hắn đụng chạm ngọc giản này, trong óc của hắn truyền ra thanh âm thương tang của lão nhân trưởng giáo Cửu Nguyên Đỉnh Phong Thương Mang phái kia. "Lão Cửu, canh giờ đã đến, đây là lúc chúng ta đi hướng Minh Cung." Mạnh Hạo cầm ngọc giản, vẻ mặt như thường, duy chỉ có trong mắt có một chút tinh quang lóe lên. Cát bụi ở chỗ bế quan từ mấy năm trước kia bay lên, cùng với thần thông thân ảnh mơ hồ va chạm sau, Mạnh Hạo liền hiểu trong có quan hệ Thương Mang phái bao nhiêu năm rồi thủy chung tiến hành kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt. Đối với Minh Cung của Thương Mang lão tổ kia, sâu trong nội tâm Mạnh Hạo cũng có mong đợi. Hắn cũng muốn biết Thương Mang lão tổ kia đến cùng để lại phương pháp gì có thể cho người từ Cửu Nguyên siêu thoát. Mà giờ này, chính mình trở thành chí tôn thứ 9 đã 10 năm, có lẽ đối phương cũng đợi 10 năm quan sát, không quản bọn họ thu được kết quả là cái gì, hiển nhiên chính mình nơi này đã thu được nhận thức và tư cách. Đi nhìn một chút Minh Cung của Thương Mang lão tổ kia cũng tốt, Thương Mang lão tổ sáng lập Thương Mang phái, bản thân cũng là siêu thoát chi tu, là một trong mấy vị siêu thoát trong phiến tinh không này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nhìn qua trong Thương Mang phái điển tịch dường như vị Thương Mang, góc truyện audio.com. Lão tổ này hẳn là người thứ nhất siêu thoát trước tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục. Trong mắt Mạnh Hạo càng thêm sâu sắc, hắn nghĩ tới rất nhiều, như năm đó khi mang sơn hải con bướm ở trong Thương Mang bay nhanh, xuất hiện lão già thả câu nói một lời. Hắn là mới, ta là cuối cùng, cái này mới. Nói là Thương Mang lão tổ sao, mà tồn tại của Thanh Quan Tuyền có phải cũng cùng Thương Mang lão tổ có quan hệ hay không? Căn cứ 10 năm này, ta lật nhìn những lịch sử trong Thương Mang phái, dường như vị Thương Mang lão tổ này là ở rất nhiều năm tháng về trước, dường như ăn khớp với niên đại lão già thả câu nói. Cho dù không quản những cái này, cây đèn đồng thau của ta lai lịch khó lường, nhưng cố tình sau khi ta đi vào Thương Mang phái xuất hiện một chút biến hóa. Trong này nhất định có một chút liên hệ. Thương Mang lão tổ, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, không chần chờ nữa, đứng dậy một bước đi ra, thân ảnh biến mất khi xuất hiện đã ở giữa không trung đệ Cửu Chí Tôn Thành. Đây là lần thứ hai hắn ly khai, đang muốn đi hướng chỗ trưởng giáo sở tại, bỗng nhiên Mạnh Hạo chợt ngừng, ánh mắt quét qua Chí Tôn Thành phía dưới, nhàn nhạt lên tiếng. Gọi Tô Dịch còn có Tâm Nguyệt ngay lập tức tới trước đệ Cửu Chí Tôn Thành. Thanh âm của Mạnh Hạo vang lên, lập tức mọi người phía dưới thành trì đều chấn động, đồng loạt quỳ lại xuống, ba vị nữ chủ tể kia cũng đều đi nhanh lên ra, bái kiến tuân mệnh. Ba vị nữ chủ tể này tính tình không đồng nhất, dù sao 10 năm không dài. Lúc này lạnh như băng, lạnh lùng như cũ, ẩn chứa khinh miệt như cũ khinh thường, vị nhu hòa kia cũng giống vậy, tìm không ra chút tâm tình nào của nàng hiện lên ở trên mặt. Về phần Tô Dịch cùng Tâm Nguyệt là hai vị trí tôn bát nguyên dưới chướng Mạnh Hạo mạnh nhất. Lần này đi Minh Cung, Mạnh Hạo chuẩn bị mang hai người này cùng nhau đi trước. Không để ý đến ba người kia, Mạnh Hạo cất bước đi hướng xa xa, không bao lâu, xuất hiện ở chỗ chín tế đàn sơ tải. Khi tới gần, chỗ này đã có bốn người đến trước hắn một bước. Thượng quan Hoành áo bào vàng sẫm cũng ở trong đó, thấy được Mạnh Hạo sau, Thượng quan Hoành mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Ba người kia cũng đều từ đang nhắm mắt mở mắt ra, khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra nụ cười. Từ trên vẻ mặt nhìn không ra chút dị thường nào. Dưới tế đàn bốn người này sở tại đều có từng người dưới chướng chí tôn bát nguyên khoanh chân tĩnh tọa, sau khi thấy được Mạnh Hạo, lập tức đứng dậy bái kiến. Mạnh Hạo cũng mỉm cười ôm quyền sau khoanh chân ngồi ở trên tế đàn thứ 9 thuộc về hắn, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, mấy vị chí tôn Cửu Nguyên Thương Mang phái lục tục mang từng cường giả dưới chướng lại tới, lẫn nhau đều thấy qua sau, đều từng người trên tế đàn ngồi xuống. Cho đến khi mặt đất khẽ chấn động, một cỗ thần thức cường hãn ầm ầm tản ra, ở trên tế đàn thứ nhất lại vào giờ khắc này nứt ra một khe hở. Từ trong khe hở này, một lão già chậm rãi đi ra, một đầu tóc lơ mơ bay, thân thể cao lớn, khi đi ra chỉ là thân thể liền cho người một loại cảm giác áp bách. Chính là trưởng giáo chí tôn của Thương Mang phái Cửu Nguyên Đỉnh Phong. Và lại lần này xuất hiện không phải này thần thức phân thân, mà là chân chính bổn tôn. Bái kiến trưởng giáo, đám người Thượng quan Hoành cùng Mạnh Hạo đều đứng dậy, hướng về lão già cúi đầu, những chí tôn bát nguyên khác càng phải như vậy. Vị, góc truyện audio.com, trưởng giáo chí tôn Thương Mang phái này khẽ gật đầu cùng mọi người ôm quyền sau tay áo vung, ở trên tế đàn thứ nhất chậm rãi lên tiếng. Canh giờ đã đến, chư vị, lần này mức độ quan trọng không cần lão phu nói thêm nữa, vòng ngoài Minh Cung của lão tổ chúng ta những năm này cũng đều dò xét rất nhiều lần, giờ này đã tìm ra một con đường, có thể đi vào bên trong Minh Cung. Lần này, mục tiêu của chúng ta không phải có thể đi vào chỗ Hạch Tâm Minh Cung, nếu có thể làm được thì xong, nếu không làm được cũng muốn hết khả năng lớn nhất đi thăm dò khu vực. Lời nói vừa ra, trong mắt mọi người đều ánh sao lóng lánh. Trưởng giáo Chí Tôn của Thương Mang phái hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, tay phải nâng lên tay áo vung, lập tức chín chỗ tế đàn này chấn động, mơ hồ dường như muốn mở ra truyền tống. Cũng chính là vào lúc này, xa xa có hai đạo cầu vồng trong nháy mắt lại tới, chính là hai vị Chí Tôn Bát Nguyên dưới trướng Mạnh Hạo, chỉ có điều lúc này tế đàn trận pháp đang mở ra, hai người bọn họ không thể lại gần, vẻ mặt lộ ra lo lắng, nhìn về phía Mạnh Hạo ở thứ 9 tế đàn. Đây là dưới trướng nhất mạch nào, lúc này mới tới, muộn rồi, tan rồi chứ. Không đợi Mạnh Hạo lên tiếng, Chí Tôn thứ 6 trên tế đàn thứ 6, một nam nhân trung niên lỗ mũi hơi cong câu, nhàn nhạt lên tiếng. Cách chương.